Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư 27 tháng 12 tuyên bản án sơ thẩm đối với nhóm 15 người bị xác định dính líu đến vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4. Một bị cáo nhận mức án lên đến 16 năm tù. Tin trên báo chí Việt Nam cho hay hội đồng xét xử xác định rằng Đặng Hoàng Thiện 24 tuổi, Nguyễn Đức Sinh 32 tuổi và 13 đồng phạm đã nhận tiền và chỉ thị từ một tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài do một người có tên là Đào Minh Quân đứng đầu để tiến hành một vụ khủng bố. Phản động là thuật ngữ thường được nhà nước Việt Nam dùng để nói về các hoạt động hay lời nói chống lại chính quyền. Tin tức dẫn thông tin từ tòa án cho hay khoảng giữa tháng 4, Thiện và đồng phạm đã nhận tiền từ một tổ chức nước ngoài, mua vật liệu chế tạo bom xăng nhằm gây cháy nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30 tháng 4. Theo báo chí trong nước, một quả bom do nhóm Thiện chế tạo đã phát nổ hôm 22 tháng 4 trong khu vực sân bay, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. Vẫn theo tin của truyền thông Việt Nam thì trước vụ đánh bom sân bay đầu tháng 4, Thiện cùng với 6 đồng phạm khác đã đốt một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, gây tổng thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng. Căn cứ các bằng chứng do cơ quan điều tra cung cấp, tòa tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện 16 năm tù và quản chế 5 năm, Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù, phạt quản chế 3 năm, các bị can khác chịu mức án từ 4 đến 14 năm tù và các thời gian quản chế ít nhất là 3 năm. Tài liệu điều tra của nhà chức trách Việt Nam nói nhóm của Thiện đã bị tổ chức mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân lôi kéo chỉ đạo. Báo chí Việt Nam nói tổ chức này bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện phản động, có ý định xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang. Tường thuật trên báo chí cho hay một nhân vật đáng chú ý khác được tài liệu điều tra nhắc đến là một phụ nữ có tên Phạm Anh Đào, còn gọi là Phạm Lisa. Tin tức nói, nhà chức trách Việt Nam coi người phụ nữ này giúp ông Quân lôi kéo người, thành lập các nhóm khủng bố tại Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam, nhà chức trách xác định ông Đào Minh Quân và Phạm Lisa là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo các vụ khủng bố. Nhưng những người này đang ở nước ngoài nên nhà chức trách Việt Nam sẽ xử lý sau, nếu có thể bắt được họ, báo chí cho hay. Theo tìm hiểu của VOA, ông Đào Minh Quân là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, hiện cư trú ở Mỹ. VOA cũng đã cố gắng liên lạc qua điện thoại với ông Quân để ghi nhận ý kiến từ phía ông về vụ việc, nhưng không kết nối liên lạc được. Việt Nam hôm thứ Tư 27 tháng 12 loan báo sẽ xét xử vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 nghi can khác thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVN vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Hãng tin AP đưa tin hai cựu lãnh đạo cao cấp trong ngành dầu khí bị đưa ra xét xử ở Hà Nội trong một phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần, giữa lúc chính quyền Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đang mở rộng chiến dịch bài trừ nạn tham nhũng. Một nhân viên tòa án ở Hà Nội xác nhận với hãng tin AFP rằng ngày 8 tháng 1 tới sẽ xử sơ thẩm vụ án tham nhũng làm thất thoát ngân quỹ tổng cộng 5,2 triệu đô la. Truyền thông trong nước nói tòa án thành phố Hà Nội tiến hành xét xử vụ án cố ý làm trái quy định và tham ô tài sản, một ngày sau khi Viện Kiểm sát tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC cùng với 20 bị can khác hôm 26 tháng 12. Trang tin điện tử VN Express cho biết ông Thăng có 4 luật sư bào chữa, trong khi ông Thanh có đến 7 luật sư bào chữa. Ông Nguyễn Huy Thiệp, một trong các luật sư của ông Thăng, nói với báo Pháp Luật rằng ông đã 3 lần dự cung với thân chủ của mình. Ông Thiệp nói quan điểm của ông Đinh La Thăng là sai đến đâu ông sẽ nhận trách nhiệm đến đấy, cái gì không sai thì cần xem xét cho ông ấy. Ông Thiệp nói ông Thăng xin tha tội cho những người đã thực hiện lệnh của ông mà lệnh đó là sai, nhưng dứt khoát không xin tha cho những ai chiếm đoạt dù chỉ một đồng. Theo hãng tin AP, ông Thăng là cựu ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đề nghị truy tố trong nhiều thập niên qua. Trước đó, vào năm 1980, ông Hoàng Văn Hoan, cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đã bị kết án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát ra nước ngoài. Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC, với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. Cũng theo cáo trạng này, ông Trịnh Xuân Thanh, người được xem là cấp dưới thân tín của ông Thăng, phạm hai tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản, với khung hình phạt tổng cộng có thể nhận án tử hình. Trong nhiều năm gần đây, truyền thông và cả một số quan chức Việt Nam nhiều lần nhắc đến tham nhũng như một quốc nạn. Việt Nam hiện xếp thứ 113 trong số 176 nước về chỉ số tham nhũng, cao hơn cả Thái Lan, Philippines và Myanmar, theo phúc trình của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế năm 2016.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo nói hôm 26 tháng 12 rằng báo chí đang đứng trước nguy cơ bị truyền thông xã hội vượt mặt trong việc cung cấp thông tin đến độc giả. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam, tại một hội nghị về báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bảo lưu ý đến thực trạng là mạng xã hội ngày càng có khả năng truyền thông tốt hơn nhờ liên tục có các công cụ tính năng công nghệ mới. Điều đó đã khiến cho báo chí mất dần vị thế độc quyền trên phương diện này, ông Bảo nói. Báo chí dẫn lời ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, thậm chí có những lúc mạng xã hội lấn át báo chí về độ nhanh nhạy, cập nhật thông tin và cả sự quan tâm của độc giả, đặc biệt trong các vấn đề vụ việc nhạy cảm phức tạp. Việt Nam có hơn 1.000 cơ quan báo chí in và điện tử, tất cả đều phải gắn với một cơ quan hay tổ chức nhà nước. Về lý thuyết, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ, nói với VOA, ông không thấy lạ về tình trạng báo nhà nước đang mất dần tầm ảnh hưởng so với mạng xã hội.
Có một cái mảng gọi là truyền thông xã hội, nó rất là nhanh nhạy, bởi vì nó không bị ai điều khiển cả. Cho nên là nó càng có một cái sức mạnh hơn ở trong một cái thị trường cung cấp tin. Cái báo chí chính thống nó không nhanh nhạy, bởi vì như vậy nó cái gì nó cũng phải nó tự kiểm duyệt, sợ trách nhiệm thế này thế kia.
Một lý do khác làm cho mạng xã hội thu hút hơn đối với công chúng, theo tiến sĩ Quang A, là phần lớn thông tin không bị bóp méo theo định hướng như trên báo chí nằm dưới quyền kiểm soát của các cơ quan nhà nước Việt Nam. Ông nói,
do một cái đảng độc quyền cho nên là nó phải xuyên tạc sự thật, phải bóp méo sự thật. Thực sự là người dân là đói sự thật, đã bị lừa dối rất lâu rồi. Và bây giờ người ta nhận được cái sự thật đấy bằng truyền thông xã hội thì cái tác động của nó còn mạnh hơn rất là nhiều.
Tuy nhiên, một vấn đề của truyền thông xã hội mà cả tiến sĩ Quang A lẫn Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cùng cảnh báo là tin tức giả mạo, hay ở một cấp độ khác là thông tin thiếu kiểm chứng. Tại hội nghị về báo chí, Thứ trưởng Bảo nhận định rằng thông tin trên mạng xã hội có những lúc đưa lên với mục đích không rõ ràng, thậm chí là với mục đích xuyên tạc lừa đảo, tung tin giả để lôi kéo sự chú ý. Theo ông, báo chí không kiểm chứng thông tin sẽ dẫn đến thông tin sai sự thật. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, được báo chí dẫn lại lời phát biểu tại hội nghị rằng tin giả đã có từ lâu, như một dịch bệnh khủng khiếp, nhờ mạng xã hội lan truyền nhanh hơn nhiều lần. Gợi ý về giải pháp cho vấn đề này, tiến sĩ Quang A nói,
người dân phải ý thức được cái chuyện đấy, và các tổ chức xã hội dân sự phải vận động, nêu gương để cho người ta kiểm chứng thông tin. Tôi nghĩ rằng có thể tổ chức một cách khá là dễ dàng ở trên mạng, một cái sự cộng tác với nhau để mà phân biệt cái nào là giả, cái nào là thực, và tìm mọi cách để bảo nhau loại bỏ cái tin giả đi.
Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói sự phổ cập mạng Internet đến nay đã và đang tạo thành một cuộc cách mạng thông tin thật sự ở Việt Nam. Trên Internet, mạng xã hội đã và đang phát triển nhanh chóng theo vị Thứ trưởng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại. Theo các con số thống kê, Việt Nam đã có trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số. Đây là tỷ lệ cao hơn mức trung bình của thế giới. Mạng xã hội được cho là phổ biến nhất ở Việt Nam là Facebook. Tính đến mùa thu năm 2017, 64 triệu người có tài khoản Facebook ở Việt Nam, chiếm 3% tổng số tài khoản Facebook toàn cầu, đưa Việt Nam xếp thứ 7 trên toàn cầu về lượng người dùng mạng xã hội này.